cho nên kính xin Ngài hãy bước qua bên kia dòng sông Ni Liên để đi về dưới Kim Cương Tòa để mà thành đạo. Và cho nên Phật mới đi xuống từ từ dưới núi Gaya và đi về nơi Kim Cương Tòa ở dưới gốc cây Bồ Đề để mà thiền tọa ở nơi đó. Và sau 49 ngày đêm thì chứng thành quả vị Phật. Thì có học võ học thanh văn giới, nghĩa là khi cứu cánh niết bàn hết thì hết. Niết bàn có hai nghĩa chính là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư y tức là niết bàn có cái y báo, và vô dư y tức là cái niết bàn mà không có cái dư báo, tức là nó vượt lên trên của cái đối đãi. Nhưng mà trong niết bàn thì cũng có chia ra, nhiều lúc chia ra tới bốn loại, nhưng mà niết bàn thì nó là cái chỗ vô trụ. Ngày xưa các nhà học Phật của Đức, nhất là ông triết gia Schopenhauer, cái người cùng thời với cụ Nguyễn Du, tức là cùng thời cuối thế kỷ thứ 17, cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, cũng cùng thời với Socrates ở Hy Lạp. Thì người ta quan niệm đạo Phật là một cái đạo rất là pessimistic, tức là một cái đạo tiêu cực, một cái đạo gọi là tiêu cực. Ngày hôm nay thì người ta nhìn Phật giáo nó không phải là tiêu cực, mà là một cái đạo Phật rất là thực tiễn. Tức là Buddhism is very optimistic, not pessimistic, not realistic. Tức là Phật giáo là một cái tôn giáo, nó không phải là thụ động, nó cũng không phải là cực đoan, mà nó là một cái tôn giáo thực tiễn. Tôn giáo thực tiễn, realistic, tức là thực tiễn. Một cái chủ nghĩa thực tiễn. Và bây giờ những nhà bác học như Albert Einstein, ông ta nhìn Phật giáo với một cái quan niệm của một khoa học gia của tôn giáo, rõ ràng là như vậy. Bây giờ quý vị nào đi đến Washington DC thấy một cái tượng của Albert Einstein ở đường 16 dẫn vô tòa Bạch Ốc. Mỗi ngày như vậy có rất là nhiều người đến để thăm. Thì một hôm thì tôi đến đó thì quý thầy nói là hôm nay quý thầy cũng như phái đoàn nên đi thăm một người Phật tử rất là thuần thành nhưng mà chưa quy y Tam Bảo. Tôi hỏi ai vậy? Ông Albert Einstein. Rõ ràng ông là một, không là một Phật tử, nhưng mà rất là có cảm tình đối với Phật tử. Ông ta có nói ba điều. Là điều thứ nhất á, tôi không là tín đồ của Phật giáo, nhưng nếu để chấp nhận một tôn giáo làm lẽ sống của đời tôi thì Buddhism là Phật giáo. Ông ta nói rằng Phật giáo không cần đi tìm nơi khoa học nữa, bởi vì trong Phật giáo đã đầy đủ tính chất khoa học rồi. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba, ở thế kỷ 21 này trở đi, một tôn giáo mà được nhân loại khả dễ chấp nhận dễ dàng được, đó là Phật giáo. Thế mình thấy trong 6 tỷ người của cuối thế kỷ 20, thế giới này đã bình chọn ông ta là một cái nhà khoa học gia, một bác học. Mà cái nhà bác học đó, họ đã qua bao nhiêu cái nghiên cứu, bao nhiêu cái suy tư, bao nhiêu cái tìm kiếm, họ chấp nhận Phật học như vậy. Thì chúng ta đủ tự tin rằng đối với người Phật tử tin đạo Phật, họ của thiên đường hay địa ngục hay của này của kia không phải là không có. Nhưng mà cái thấy của khoa học ngày hôm nay cho tới bây giờ, tất cả các khoa học gia hỏi cái điểm nào là điểm cuối cùng thì chưa ai trả lời được. Tại vì nó không có cái cuối cùng. Hết tìm ra thiên hà này thì có thiên hà khác. Bây giờ họ tìm những cái thiên hà cách đây cả hàng bao nhiêu quang niên ánh sáng, 50 năm, 500 năm. Nơi đó cũng có một cái thế giới mà nó có năm châu giống như thế giới của mình. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm Phật diễn tả nhiều thế giới như vậy. Bây giờ quý vị thấy người ta tìm đi mặt trăng vẫn có nơi chứa nước. Thành thử mình thấy những lời Phật dạy là Phật phải nhìn xuyên suốt hết tất cả những nhiều cõi trong tam thiên đại thiên thế giới, nhiều thế giới lớn nhỏ khác nhau, và thấy hết nhờ cái lậu tận thông đó mà Phật mới thấy hết được. Cho nên chứng đạt được cái chữ giác ngộ với danh hiệu là Phật, có cái khả năng mà biết hết được như vậy. Đọc giác giới có nghĩa là khi đại bi thiếu thì hết. Tức là những vị Phật ra đời khi không có Phật mà lòng đại bi không còn nữa thì coi như cái kiếp nó đã hết. Bồ Tát giới nghĩa là chẳng có cùng tận. Cho nên dịch chữ chữ giới là thanh lương. Thanh lương sila cũng có nghĩa là biệt giải thoát. Bồ Tát giới ở đây là đạo tục thông hành giới, tức là cái giới giữa người xuất gia cũng như người tại gia. Mà chúng ta biết rằng ở đầu thế kỷ thứ 20, Ngài Thế Hư Đại Sư căn cứ theo cái kinh Ưu Bà Tát Giới, mà Ưu Bà Tát Giới Kinh thì Thượng Tọa Nhất Chân cũng đã dịch ra tiếng Việt rồi, và có năm quý vị cũng đã học về Ưu Bà Tát Giới Kinh. Ưu Bà Tát Giới Kinh trên thực tế thì nó không phải là kinh của các vị Upasaka, tức là những người thọ ngũ giới, mà nó là kinh của những người thọ Bồ Tát giới tại gia. Thì trong đó, có chia là 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Nhưng mà trong cái Bồ Tát giới của người xuất gia thì có 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Thì trước đây ở Việt Nam thì vẫn cho Phật tử thọ 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Nhưng sau này, tôi nghĩ nhiều lắm là khoảng 50 năm về sau này thì có phương tiện để cho thọ 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Nhưng bây giờ ở Ngộ Quốc thì một số chùa, một số nước vẫn cho thọ 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Tôi nghĩ cái đó cũng không sai. Mà quý vị thọ 6 giới trọng, 28 giới nhẹ cũng không có phải là không phải là đúng hết hoàn toàn. Tuy nhiên để tiến lên cái đại thừa giới hay là gọi là đạo tục thông hành giới thì phải đủ 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Tuy nhiên những chùa nào hay châu nào cho thọ 6 giới trọng và 28 giới nhẹ vẫn đúng. Nhưng mà từ từ theo kinh Đại Bát Niết Bàn thì cũng nên thọ 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Thì cái Bồ Tát giới nó quan trọng như vậy, cho nên chúng ta đảnh lễ. Thì giới này có thể làm sáng tỏ những giới khác vậy. Hạt giống tiếp nối chẳng dứt, cho nên Bồ Tát cũng luôn luôn tồn tại không dứt. Cho nên Như Lai nó là giới vô tận tạng, giới vô tận vậy. Tạng tức là tàng chứa, là giới vô tận, không có cái cuối cùng. Do nhân duyên đó mà giới Bồ Tát được nói là giới vô tận. Các Bồ Tát đều hồi hướng đến Bồ Đề, cho nên có tên là giới Ba La Mật. Sau đó có bài kể Sila Ba La Mật, tức là những cái người mà giữ giới để được đến bên kia cái bờ giải thoát. Thế vì giả trang 26, hỏi và đã giải thích về Thi La Ba La Mật rồi, bây giờ lại nói về Sằng Đề Ba La Mật, tức là nhẫn nhục Ba La Mật. Đáp rằng Sằng Đề nghĩa là thân và tâm thọ các khổ lạc. Với ý chí kiên nhẫn, chẳng cao chẳng thấp, tâm chẳng nhiễm thấu. Đây có tên lược nó là Sằng Đề. Nếu nói cách khác thì có ba loại, nghĩa là thân trụ trì, tâm trụ trì và pháp trụ trì. Thế nào gọi là thân trụ trì, thế nào gọi là tâm trụ trì và thế nào gọi là pháp trụ trì? Nếu mà nói riêng người xuất gia thì trụ pháp vương gia mà trì Như Lai Tạng ở trong cái hạnh nhẫn nhục. Mình tu chữ nhẫn thì nó có một cái bồ đao bên trên và chữ tâm ở dưới. Tâm mình phải chịu con dao nó cắt. Mà mình nhẫn chịu được thì phải nói là cái hạnh của Bồ Tát vậy. Bây giờ mình tập tu, nghe tiếng khen, nghe lời chê, nghe lời an ủi, nói lời dịu ngọt, tâm mình đừng có bị động vào cái chỗ này. Tập làm sao gọi là nhân sinh hữu nhị thập nan, trong đời người có 20 cái khó gặp, trong đó có xúc sự vô tâm nan. Khi gặp việc mà tâm mình không có bị động thì cái này là rất là khó, nhưng không phải là chúng ta không có thể tập được. Chúng ta đừng có vui khi người ta khen, chúng ta đừng có buồn khi người ta chê. Cái này mình cứ tập từ từ. Trong cái hạnh Bồ Tát thì chúng ta tự an lạc. Tại vì tôi biết quý vị đi chùa rất là lâu và nhiều người tu không có thiếu một hạnh nào, nhưng mà cái hạnh mà gọi là xả chấp thì thiếu. Cho nên tâm mình nó cứ nhảy đi chơi chỗ khác hả? Nó không có ở lại trong cái sự an lạc của mình. Cho nên phải, tại vì chúng ta biết rằng lời khen và tiếng chê nó chỉ là một sự đối đãi thôi.